Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 6 2020. Chúng ta học buổi học này của cái chương trình này là buổi học thứ 9 rồi. Mình cứ đếm từng buổi coi nó ra sao. Hy vọng rằng là chúng ta học được 100 buổi học. Có thể chương trình này nó sống dai tới 100 buổi học là đủ vui rồi nghe. Và hôm nay thì mình biên cái tài liệu của mấy bài thi ca thiền nó hơi muộn một tí, cho nên mới nhờ sư cô Kính Nghiêm gửi đến cho các vị hồi sáng nay. Và hai bài thơ này ngắn thôi, nó bằng một bài thôi, tức là 8 câu thơ của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Một bài đó là bài Thị Chúng, bài thứ hai đó là bài Ngẫu Tác. Mình đọc rồi giải thích hai cái bài thơ này rồi chúng ta đi vô cái nội dung. Học đạo phân phân bất nại hà, đồ tương linh thích khổ tương ma. Báo quân hưu ỷ tha môn hộ, nhất điểm xuân quang xứ xứ hoa. Viện Văn học Hà Nội họ dịch rất là thi ca, đó là học đạo mênh mang ai có hay, gạch đen mài gạch nhọc nhằn thay. Cửa người anh hãy thôi nương tựa, một ánh xuân về qua đó đây. Bài Ngẫu Tác là bài thứ hai chúng ta cũng học luôn trong cái buổi học này. Nó là đường trung đoan tọa, tịch vô ngôn, nhàn khản côn luân nhất lũ yên. Tự thị nguyện thời tâm tự tức, bất quan nhiếp niệm bất quan thiền. Giữa nhà không nói chỉ ngồi yên, nhàn ngẫm côn luân sợi khói lên. Lúc mệt mỏi rồi tâm tự tắt, cần chi niệm Phật với cầu thiền. Đó là hai bài thơ rất là dễ thuộc. Thưa đại chúng, hai bài thơ này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất, đó là con đường học đạo của chúng ta nó rất là nhiều ngã tẻ nghe. Các vị thấy câu đầu đã nói được điều này rồi. Học đạo phân phân bất nại hà là cái con đường học đạo nó rất là mênh mông, nó rất là nhiều nẻo. Đôi khi chúng ta chưa có quen với cái sinh hoạt tu học thì chúng ta rất là phân vân, không biết phải tu pháp môn gì. Và cái đơn giản gần nhất là mình cũng không biết học với vị thầy nào để có thể thấu rõ con đường tu tập. Tại vì thầy bây giờ, thầy dạy thì nhiều, học trò thì ít. Các vị hình dung coi là ai cũng có khả năng dạy cả. Thầy lớn, thầy nhỏ chi đều có khả năng là thuyết pháp hết. Thế rồi mình chưa nói những vị thầy có mặt hiện tiền nghe, mình nói những vị thầy ở trong hư không mênh mông này. Các vị biết rằng là trên YouTube đó không biết bao nhiêu thầy nói. Mình gõ lên là không biết bao nhiêu ông hiện ra. Từ Đại Hòa Thượng cho tới vị thầy nhỏ. Từ vị thiền sư Việt Nam cho tới thiền sư Trung Hoa và thiền sư Mỹ có hết. Thế cho nên nó phân vân là như vậy. Rồi ngay trong cái phạm vi rất nhỏ của người Phật tử Việt Nam thôi thì các vị thấy rằng là rất nhiều cái truyền thống tu này, thiền này, tịnh này, mật, và hầu như chúng ta cũng bị phân vân trong cái chuyện chọn cho mình một pháp môn hành trì nữa. Và dường như là pháp môn nào quý thầy nói nghe cũng hay cả. Rồi tới một cái giai đoạn, thưa các vị, đôi khi bình thường ta cảm thấy cái nhu cầu mình đi vô cái công phu hành trì nó không có quan trọng lắm. Tại vì thôi thầy nào cũng tốt cả, sư cô nào cũng hay cả. Thế là tới cái lúc nào lúc quan trọng nhất, lúc nào lúc quan trọng nhất? Lúc đau chân mới hả miệng nghe, lúc bệnh hoạn, lúc bất an, lúc lâm vô cái tình trạng khó khăn. Hoặc là con cái mình đã bị cái vấn đề về thần kinh chẳng hạn, nó khùng khùng do vì yếu thần kinh thôi, là chúng ta cũng chạy hoàng xuyên, chúng ta tới mấy ông thầy cũng buộc chỉ đỏ chỉ xanh, rồi tới mấy ông thầy cũng thư bùa yểm chú vân vân. Tức là lúc bấy giờ cái vấn đề là bối rối mới đặt ra cho chúng ta. Đó là trường hợp thứ nhất mình nói để cho các vị biết rằng là bình thường mình không có một cái niềm tin vững chắc, không có một cái công trình học Phật cho nó vững vàng, thấu đạt được đạo lý, thì sẽ tới một lúc nào đó các vị rất là bất an, là Phật tử nhưng mà mình cũng chạy loanh quanh như bao nhiêu người không Phật tử. Và chuyện này mình chứng nghiệm rồi nghe. Thế là thưa đại chúng rằng là không phải người bình dân ít hiểu biết như chúng ta mới lâm vô tình trạng khó khăn và phân vân trước nhiều nẻo. Cái hàng trí thức của Phật giáo, thưa các vị, lúc bình thường thì họ rất là thông tuệ. Thế nhưng mà cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời đó, tức là cái lúc mà họ bệnh ung thư chẳng hạn, hoặc là cận tử đó, lúc đó là cái sự bối rối bất an nó xảy ra, thì có khi từ pháp môn này họ chuyển qua pháp môn khác. Từ cái vị thầy họ đã quy từ bao đời rồi, cái bữa nay khi mà cái đại họa nó đến, tức là cái tật bệnh rất là khủng khiếp nó đến với họ rồi, thì họ có thể nghe lời của người khác chỉ bài, chạy tới mấy ông thầy mo. Điều này rất là bình thường nhé. Các vị hãy nhìn cái hiện tượng gần đây để thấy ra một điều. Ví dụ như người ta có trình độ hẳn hoi, ít nhiều gì họ biết cái lịch sử của Tây y có thể trị bệnh thế này thế nọ thế kia, hoặc là họ cũng thông thạo đông y đó. Thế rồi bất thần đổ bệnh ra, họ vác sáng chạy tới mấy ông thầy, họ muốn bày cho cái cách là thôi về ăn gạo lứt muối mè đi, hoặc uống cái da trâu đi, cái này hết. Và họ nghe, họ đưa đến tình trạng chi? Tình trạng thứ nhất là có thể may mắn sau đó nó hết bệnh, cái họ đổ nhau và bảo rằng thầy này quá hay. Họ đâu biết rằng là từng uống thuốc rồi, gần hết tới nơi rồi, giờ ăn chút gạo lứt vô nó hết. Họ lại tin. Điều thứ hai, thưa các vị, rằng là họ hiến cái cuộc sống họ cho cái cuộc thử nghiệm gạo lứt muối mè, rồi họ chết luôn, nhưng mà đố ai dám nói lời nào. Đâu có nói rằng tôi ăn gạo lứt muối mè chết sớm hơn bình thường tới 5-7 tháng, đâu dám nói. Thế cho nên thưa các vị, cái giây phút rất là quan trọng mà chúng ta phải đối phó trong tương lai đó, là lúc mà các vị kề cận với cái đại nạn của đời người là cái chết đó, mới biết rằng là mình có vững tin Phật Pháp hay không. Còn bình thường thì ai nói cũng hay cả. Cho nên thưa các vị, câu đầu là học đạo phân vân bất nại hà là như vậy. Rất là phân vân, không biết đi đường nào. Cái bình thường thì thưa đại chúng rằng là cái người có năng lực trí tuệ hoặc người có sức mạnh về đời sống tâm linh ý chí á, thì họ có thể nói năng rất là hay. Thế nhưng mà cái lúc đại nạn xảy ra thì lúc bấy giờ mới bối rối. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đôi khi chúng ta nên nhận biết điều này. Những cái lúc mình còn trẻ trung á, mình còn tin tưởng rằng cái đời sống mình nó còn tiếp diễn rất là lâu, thì thôi tha cho các vị có thể lang thang chạy lanh quanh. Thế nhưng mà tới một cái tuổi nào đó thì các vị biết rằng là mình phải chọn một cái phương thức hành trì cho nó vững vàng. Tại vì tới tuổi càng ngày càng già rồi, không có một phương pháp hành trì nghiêm túc thì coi chừng là chúng ta rất là băn khoăn, một đời sống nó chênh vênh, rồi cuối cùng mình không biết mình đi về đâu nghe. Cái niềm tin niệm Phật thì cũng có, niềm tin tụng chú thì cũng có, niềm tin tọa thiền cũng có, rồi niềm tin mấy ông thầy mo cũng có. Thế thì các vị đi đường nào? Cho nên nên nhớ rằng tới một cái tuổi nào đó bắt buộc tâm thức ta nó phải trưởng thành, không có thể chạy loanh quanh được. Phải có một cái nền tảng rất là vững chắc, có được chánh kiến nơi tâm bảo và nắm một pháp hành trì nghiêm túc. Thưa các vị, có khi mình đầu tư đời mình cho một việc, là một việc thôi mà chưa chắc gì tới cuối cùng nó xong đâu nghe. Huống nữa là mình chạy lanh quanh. Cho nên cái câu đầu học đạo mênh mông ai có hay, nó là con đường học đạo nó rất là mênh mông, là do vì điều thứ nhất là nó quá nhiều cái ngõ ta không biết đi đường nào. Cái điều thứ hai, cái lỗi lầm chúng ta đó là tâm thức chúng ta nó cũng rất là trong trên, nó không có một cái năng lực trí tuệ để nó xác quyết về cái niềm tin và cái sự tu tập của chúng ta. Chúng ta cũng hay dễ đổi thay. Và các vị nhìn coi là có khi cảm xúc chúng ta nó đổi thay sành sạch. Người nào sớm vui chiều buồn thì biết rằng là cái tình trạng tâm thức ta nó cũng chông chênh như vậy. Đồ tương linh thích, khổ tương ma, tức là nhọc nhằn vô cùng, mài gạch để làm gương, thế nhưng mà gạch thì không thể làm gương được. Câu này nó có một hàm ý sâu xa từ cái câu chuyện trong thiền thoại. Thế nhưng mà cái điều vận dụng gần ở đây nhất là các vị không thể dùng cái tâm sinh diệt tu để nó thành cái quả bất sinh diệt được. Cho nên nếu đi vào cái chiều sâu của sự tu tập thì phải đem cái tâm bất sinh, an trú ngay cái tâm bất sinh thì các vị mới có thể thành đạt cái quả bất sinh. Còn mình đem cái tâm sinh diệt để tu cái pháp sinh diệt thì chắc chắn một điều rằng là không thể nào thành tựu được cái con đường vô sinh được. Nguyên tắc là vậy. Cái câu ngạn ngữ Việt Nam là đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Thưa các vị, cả đời mình cứ thấy cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận là mình cứ thấy những cái suy nghĩ bồng bềnh sinh diệt đó là mình luôn sống với nó, luôn trìu mến nó đến thì nó mời mình đi ngay. Và cả ngày mình chưa có bao giờ có phút giây dừng lại để nhận biết coi nó chính là khách vãng lai. Mình là người chủ đang quan sát khách vãng lai. Và cái việc đồng nhất mình vào cái thứ chi thì các vị sẽ có cơ may đi theo cái thứ ấy thôi. Cái điều này rất là dễ hiểu nghe. Mình dùng một cái ví dụ càng dễ hiểu hơn nữa để các vị hình dung rằng mình cứ mài gạch thì không thể thành gương được, mà phải mài thủy tinh, mài đồng mới có thể làm cái mảnh gương để soi mặt mình vô được. Người xưa thì họ không có kính để soi gương như chúng ta, mà họ phải dùng những miếng đồng làm cho nó thật phẳng, thật bóng, thật sáng để làm gương thôi. Người ta dùng cái từ là gương đồng là như vậy. Rồi mình dùng cái ví dụ này để thấy rằng là nếu mình mài gạch thì không thể làm gương được. Ví dụ, các vị nhìn một cái đoàn xe lửa nó đi ngang qua. Nếu các vị leo lên bất cứ một toa nào của chiếc xe lửa kia thì cái toa đó nó liền đi theo với con đường rầy, nhất định nó đi tới rất là xa ngút ngàn. Thế nhưng mà những toa tàu đi ngang qua. Nhưng các vị chỉ là người đứng nhìn, thế thì chắc chắn một điều rằng là những toa đó nó đi ngang qua, nó đi tới phương trời nào thì nó cứ đi. Thế nhưng mà ta vẫn đứng yên, bình, tĩnh tại ngay tại chỗ này và ngay nơi đây. Cũng như vậy nghe. Thưa đại chúng rằng là nếu các vị biết rằng là bản chất tâm của các vị, cái năng lực chánh niệm của các vị hay là cái khả năng quan sát của các vị nó đích thực là cái trạng thái tâm bất động, không sinh, không diệt. Các vị nghiệm ra điều này và an trú ngay nơi đây để hành trì thì cái mức độ cạn nhất để thành tựu đó là mình có thể quan sát được mọi buồn vui nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Quan sát được những ý nghĩ của mình nó bồng bềnh, nó trôi ngang qua. Và ngang đây thì ta đã thể nghiệm được rằng là ta đã đi vào con đường thánh đạo. Vì liễu ngộ được cái gì là chân thật, cái gì không sinh, cái gì là sinh diệt, vô thường, đánh đi, mất hút. Giống như là ta bắt đầu con đường tu thì ta nghiệm ra cái gì là cái con đường chân chánh nhất, cái pháp môn hành trì. Đi vào cái ngõ giải thoát, còn pháp môn nào mà có thể đi vào cái ngọn thì thưa đại chúng là ngay bước đầu ta đã bắt đầu con đường đó là mài mài đồng làm gương soi mặt chứ không mài gạch. Đó là câu thứ hai. Cửa người anh hãy thôi nương tựa, nó hàm nghĩa chi? Thưa các vị, dường như là đời sống của chúng ta cho tới hôm nay ta có thói quen là cứ nương tựa vào người thôi nghe. Quên mất rằng là dù anh nương tựa cái con người đó vĩ đại đến độ nào cũng là người bên ngoài chứ không phải là chính anh. Người đó có thể là Đức Phật, người đó có thể là vị thần linh, người đó có thể là vị thầy rất là giỏi, nhưng mà tất cả những người bên ngoài ấy không có khả năng làm cho ta an lạc hoặc là lấy đi những cái buồn giận bất an của lòng ta. Mọi thứ nó sinh ra trong các vị thì các vị phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về nó. Đằng này ta có thói quen từ bé là ta rất ốm yếu nghe, ta luôn tựa nương vào người. Các vị hình dung là không có em bé nào nó sống sót được nếu nó không nương vào cái sự thương yêu của bà mẹ. Bà nuôi nó, bảo bọc nó và nó đã quen cái tánh ỷ lại từ lúc còn bé thơ rồi. Thế cho nên tới lúc nó trưởng thành đành rằng nó rất muốn thoát khỏi cái vòng tay của mẹ để tự lập cuộc đời. Thế nhưng mà đó là lúc bình thường. Thế rồi lúc nó tật bệnh, nó ốm đau, lúc nó bị khó khăn, hoặc là lúc nó bị tình phụ thì nó làm chi? Nó tìm về mẹ nghe. Gần nhất có khi mình 50 tuổi, 70 tuổi nhưng mà mẹ mình còn, đôi khi mình cũng thấy cái chỗ tựa nương chắc nhất là mẹ mình chứ ai. Mẹ mình lỡ giàu rồi, mình có nghèo mượn ai không được thì chắc ăn rằng về mượn mẹ cũng được, mượn cha thì hơi khó. Ông nghiêm mặt một cái là đâu dám. Thế nhưng mà mình chỉ cần rủ rỉ với mẹ thì chắc mẻm là bà thương bà cho mượn thôi. Và cái tính cách này thưa các vị, nó không phải là cái mới gì bây giờ cả mà nó đã có mặt từ lâu đời rồi. Thế là cái tính ỷ lại đầu tiên này nó tạo thêm một cái đặc tính gì nữa. Nó có dây mơ rễ má với nhiều cái đặc tính nơi đời sống bình thường nghe. Khi mình ỷ lại người, điều thứ nhất là mình ốm yếu, mình không dám tự quyết. Điều thứ hai là nếu có chuyện gì xảy ra thì mình dễ dàng đổ thừa rằng việc này do người khác làm nên. Ta không hề cảm thấy chịu trách nhiệm gì về đời sống của ta cả. Tôi buồn là tại anh chứ có phải tại tôi đâu. Tôi ngu gì tôi buồn. Tôi bất an, tôi sầu khổ là tại vì hoàn cảnh nó xảy ra như vậy. Thưa các vị, đây là một loại tính cách mà nó đã được huân thành tập khí của ta từ lâu đời. Thế thì các vị hình dung rằng mình trưởng thành là mình không có tựa nương ư? Không. Ai cũng cần cái chỗ tựa nương cả. Cái tuổi trưởng thành rồi người ta luôn tìm một người để tựa nương nghe. Nếu đó là một cô gái thì tìm một bờ vai cứng cáp của ông chồng để tựa nương. Thế là ông chồng có tựa nương không? Ông cũng tựa nương vào bà vợ. Tại vì tình cảm của bà, sự ấm cúng của bà, cái khả năng yêu thương chăm sóc của bà nó tạo thành một cái vùng nước để cho ảnh bơi lội mà. Cho nên ảnh có thể lâm vô sự khó khăn, đi vô xã hội đầy dẫy những cái bất trắc, thế nhưng mà tối thiểu ảnh về nhà cũng có được cái sự an ủi của người thân ảnh. Thế cho nên ta đều là những người ốm yếu như nhau, ta cần tựa nương để sống còn nhé. Thế rồi lỡ ông chồng mình mất hoặc bà vợ mình bà mất, tựa nương đã hết chưa? Chưa. Và những đứa con là cái chỗ ấm cúng nhất, là cái trụ cột vững để cho mình tựa nương nghe. Có thể mình không cần tiền gạo, thế nhưng mà thưa các vị, cái chỗ tựa nương nó không phải chỉ có tiền với bạc, mà nó còn có cái phần tình cảm nữa. Có cái chỗ để tâm thức ta hướng về, có cái nơi để lòng mình cảm thấy ấm cúng. Người trên đất nước Hoa Kỳ, thưa các vị, về cái chuyện đói nghèo thì không lo lắng. Thế nhưng mà những cặp vợ chồng già tới những ngày lễ là một ngày, chủ nhật là hai, con cái nó ở rất gần mình mà nó không về là cảm thấy lòng rất bồn chồn. Nó minh chứng điều gì? Ta rất cần chỗ tựa nương đó. Tựa nương nó là tình cảm. Và kéo dài cho tới tuổi già chúng ta cũng vẫn như vậy. Nếu mình dùng một cái từ nó tổn thương nhau đó là già, thì cái chuyện của hình thể vật lý, cái chuyện của tuổi thọ nó đầy anh dần dần đến tuổi già, nhưng mà tâm thức anh dường như nó vẫn còn em bé suốt thôi. Tức là ta luôn cần một cái chỗ để nương về. Sau này mình hiểu đạo, đi vô con đường tu tập, mình rời bỏ được cái tính cách ốm yếu này chưa? Vẫn chưa. Mình vô chùa tu mình cũng cần nơi tựa nương chứ. Tựa nương gần nhất là phải có ông thầy để mình tựa nương nhé. Vị thầy dắt dẫn tâm linh mà. Thế là nếu các vị học đạo thông thuộc được đường đi, tỏ tường được con đường tu, các vị có cần ông thầy không? Thưa, cực chẳng đã, chứ còn ổng còn sống thì mình vẫn cảm thấy nhu cầu rất là cần thiết của ông thầy. Thế rồi cao hơn ông thầy, sâu xa hơn ông thầy, đó là ai để chúng ta tự nương luôn cả đời sống này và đời sống tương lai nữa? Phật nhé. Thưa các vị, là ta vẫn muốn tự nương với Phật. Và khi cuộc đời này nó bình ổn thì có khi mình không buồn nhớ đến Phật làm chi. Thế nhưng mà có nạn tai, có hoạn họa, có khó khăn, có những lo âu phiền muộn đến với mình thì mình niệm Phật thôi. Phật cũng phải nhảy xuống đây. Ở Tây Phương đâu yên hắn đâu, hắn réo quá mà. Cái điều này nó là lẽ thật nha. Có những người bình thường họ không niệm Phật một câu. Thế nhưng mà bệnh tới rồi, người thân họ ra đi, nhất là cái mùa dịch corona này, họ tu rất là tinh tấn. Sẽ chết là tu tinh tấn thôi. Chưa nói chứ các vị nghe, bình thường mình cũng vậy đấy. Đừng nói chi người cư sĩ, thầy tu như mình. Thế nhưng mà mùa dịch corona thấy người ta chết quá, mình cũng hoảng hốt luôn. Thôi, yên bình nhất và chắc ăn nhất là thôi mỗi bữa ăn cơm mình nên tụng vài ba câu chú Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và khấn thầm với Tam Bảo rằng xin cho con thọ dụng thức ăn này cho con khỏe mạnh, con đừng tật bệnh, con đừng chết chết sớm. Con rất sợ chết. Cái này xin thú thật. Thưa các vị, điều này tự nhiên nghe. Cái này là mình xin phô bày cái gì của mình gọi là cái kinh nghiệm cá nhân của mình để thưa các vị như vậy. Mình nghĩ một điều giản dị rằng là kiếp này mình đã bỏ công, bỏ sức tu học như thế này, chưa làm được gì nhiều, trả ơn Tam Bảo cả, rồi ngã đuôi ra chết, tức tưởi chứ. Cho nên con quyết lòng con phải sống dài để con làm được nhiều việc, con trả ơn Tam Bảo thôi. Cái này gọi là chi? Trả giá đàng hoàng. Phật cho tôi sống dài để tôi làm được việc, cũng là loại trả giá như nhau không? Và thưa các vị, sâu xa bên trong đó là cái tâm thức tựa nương nghe. Rồi hỏi nhau rằng thầy Phước Tịnh tu gì vậy? Ông đâu có niệm Phật cầu vãng sanh đâu, tu thiền mà. Thế nhưng mà lúc những khó khăn nó đến thì ông vẫn phải cầu cạnh, phải nương với thần lực Tam Bảo. Cho nên xin thưa với nhau một câu để kết lại những điều mình thưa, đó là tâm thức chúng ta, tâm thức chung nha. Khi chưa chứng thánh quả, khi còn chấp hình hài phàm phu này là ta, thì chắc chắn rằng chúng ta đều giống như nhau, chúng ta cần một cái sự tự nương nhất định, tự nương vào bố và mẹ. Nếu bố mẹ ta mất thì ta cũng có chỗ tự nương, đó là chồng hay vợ. Chồng hay vợ không có thì ta cũng có cái lũ con này tự nương. Thế là làm ông thầy, thưa các vị, tự nương với vị bổn sư, tự nương với vị khai sơn tạo tự. Rồi nếu các vị đó ra đi hết thì ta tự nương với Phật. Thế rồi nếu gần hơn nữa thì ta tự nương với những người Phật tử tín đồ nghe. Cho nên thưa các vị, có những vị thầy, những vị sư cô có cái khó khăn gì đến thì họ phải gọi điện thoại mời Phật tử tín đồ tới để chia sẻ những điều khó khăn của họ. Đây là cái sự lợi dụng lẫn nhau rất ư là rõ ràng. Ta lợi dụng Phật để ta sống còn và ta tự nương với Phật để ta có niềm tin sống trong cuộc đời này. Cái điều này nó không có gì sai lầm cả, nó là lẽ thường, nó là điều tự nhiên thôi. Tại vì thưa các vị, cái nền tảng căn bản đầu tiên của người tu là chúng ta nếu không có tín tâm thì chúng ta không tu được nghe. Cho nên mình nhìn đến cái mặt tích cực thì tựa nương có hàm nghĩa là cái niềm tin của mình rất mực đối với Tam Bảo. Nhưng mà một phần rất là quan trọng là cái niềm tin của chúng ta mà nếu thiếu năng lực trí tuệ đi vô á thì nó thành một cái loại niềm tin càng ngày nó càng mù quáng. Cho nên mình chia sẻ điều này để nhắc đại chúng thôi. Đó là báo quân hưu ỷ tha môn hộ. Xin anh nhớ cho rằng đừng có tựa nương cửa người. Anh có thể giai đoạn đầu anh rất là cần đi vô con đường tu, anh hãy dâng hiến cuộc đời anh cho Tam Bảo. Thế nhưng mà cái điều quan trọng thứ hai, sau khi đến với con đường tu đó, anh phải biết rằng là cuộc đời của anh do chính anh quản lý. Này buồn, này vui, này hờn, này giận của anh nó do chính anh xử lý nó, chứ không phải là người nào giúp anh cả. Nếu anh không có khả năng trị liệu được những nỗi niềm đó nơi tâm thức thì một đời này anh sẽ bất hạnh đó. Gần nhất, thưa các vị, trong đời sống bình thường này, nếu các vị cứ mãi tựa nương người, thế thì lỡ mai kia người ta mất thì các vị sẽ thấy rất hụt hẫng nghe. Mình phải có bản lĩnh nhất định này. Và đối với người Việt trong quá khứ, cái điều này nó không cần. Thế nhưng mà người Việt hiện tại, những cô gái Việt hiện tại giờ thì thưa các vị, cái sức mạnh về ý chí của họ nó khác hơn ngày xưa rất nhiều nghe. Cái thời bố mẹ của chúng ta thì mọi điều đều giao phó cho ông chồng quyết định. Thế nhưng mà xã hội càng ngày nó càng đổi thay đi. Nhất là những xã hội công nghiệp, các bà có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ này. Thưa các vị rằng là các ông ăn hiếp không được. Tại sao vậy? Tại vì ông lái xe đi làm, bà cũng lái xe đi làm. Và có khi bà làm lương tiền cao hơn. Và do vậy cho nên đất nước này không muốn trọng nữ cũng không được. Hồi xưa thì người ta trọng nam khinh nữ. Ở đất nước Hoa Kỳ này, ở các quốc gia Tây phương thì nam nữ bình đẳng. Và trong thế giới của người tu bây giờ, các vị có biết rằng ở Đài Loan, mình nói lang thang thêm chuyện, người ta nghiệm ra rằng là lực dụng mạnh để làm thành những kỳ tích cho Phật giáo Đài Loan đó là trong tay của mấy sư cô chứ không phải mấy ông thầy. Cả một cái Phật Quang Sơn lớn như vậy. Thế nhưng mà người làm được cái công trình Phật sự lớn cho Hòa Thượng Tinh Văn lại là 10 bà sư cô thôi nha. Phật Quang Đại Từ Điển đó là một bộ từ điển rất dày, kể cả cái công trình của Đại Tạng được làm thành những cái CD, những cái chương trình có thể phổ biến rất là nhẹ nhàng đó cũng do mấy bà sư cô cả. Và cái bộ Phật Quang đó là cái người chủ biên đó là sư bà Từ Di. Thế rồi một hàng nữ ni giờ nổi tiếng của Á Châu là cô Chứng Nghiêm. Và các vị biết rằng là một trong những tỷ phú hàng đầu trên hành tinh này, trong vòng 10 tỷ phú thì có mặt cô Chứng Nghiêm đó. Thì các vị hình dung coi là xã hội nó đổi thay. Do vậy cho nên ngày xưa thì các ông ăn hiếp được, bây giờ thì đừng có hòng. Nhất là ở đất nước Hoa Kỳ thua. Càng ngày người ta càng ít phụ thuộc vào nhau. Mình kể điều này không phải là cái chuyện để minh chứng hay là cái chuyện xã hội đời thường, nhưng để thưa với nhau rằng các vị ý thức điều này nhé. Khi trình độ người ta đạt đến một cái ngưỡng cửa nào đó thì cái sự lệ thuộc của ta tự nhiên nó mất dần. Nó phải như vậy thôi. Anh làm cho cái năng lực trí tuệ anh dâng lên, cái khả năng của anh nó đủ giàu có, cái sức mạnh của tâm thức của anh nó dâng lên, thế thì chắc chắn một điều rằng cái sự phụ thuộc của anh, tức là tựa cửa người đó, dần dần nó bớt đi. Đó là mình nói về đời sống ở nhân gian. Thế là đời sống tu cũng vậy nghe. Hiểu đạo lý, biết được đường tu, thấu rõ được pháp hành trì thì tự nhiên các vị lấy đi được cái tính cách càng ngày càng phụ thuộc vào người. Phụ thuộc vào người gần gũi nhất của mình trong đời sống gia đình đó, thưa các vị, nếu người ta có tài năng thì ta không có phụ thuộc rồi. Tại vì người ta có khả năng đi làm, cũng lái xe như ai, cũng giao tế xã hội bình thường, và lương tiền có khi là rủng rỉnh còn nhiều hơn ổng nữa, cho nên nhất định rằng là không có phải là người nương tựa vào ai để tồn tại cả. Hay nói một cái từ rất là ngạo nghễ đó là ông thương tôi là phước ba đời nhà ông đó, ông không thương tôi thì tôi cũng có chết đâu. Nó là vậy nghe. Đời nó là như vậy. Thế là trên con đường tu thưa các vị, điều này nó cũng đúng nữa. Khi ta có lực dụng tu hẳn hoi rồi, thưa đại chúng rằng là trở thành một người có bản lĩnh. Bản lĩnh đó là chi? Thưa các vị, chết không sợ thì các vị sợ gì trên cuộc đời? Thấu đạt được đạo lý rồi, biết rằng thân vô thường, biết rằng cuộc đời này chẳng qua ta sống bồng bềnh, tạm mượn hình hài này để hành đạo, tạm mượn nhân gian này để có thể xây dựng được cho nó vững vàng cái con đường thành tựu được đạo nghiệp giác ngộ thôi. Cho nên đến và đi rất là thông dong. Thế cho nên không còn biết sợ là gì là như vậy. Và khi tâm thức anh an trú trong pháp hành trì vững vàng như thế này rồi, thưa đại chúng rằng là cái phẩm chất của đời sống tu tự nhiên nó hoàn thiện rất là dễ. Tại vì mình không cầu danh, không cầu lợi, mà cũng chẳng mơ ước cái chuyện là được sưởi ấm bằng tình cảm của ai hết. Thế cho nên người đó, thưa đại chúng rằng, trở thành cái tàn cây rất mát, trở thành cái dòng suối pháp giúp cho người. Tự nhiên nó vậy thôi. Thế cho nên ở đời nếu có bản lĩnh, có tài năng thì người ta trở thành vô quý. Con đường tu cũng vậy, nếu các vị thấu đạt được đạo, các vị tu tập và hành trì nghiêm túc á, thì cái nỗi sợ hãi về tật bệnh, nạn tai, hoạn họa nó không xảy ra. Sợ hãi về cái chết nó không xảy ra. Sợ hãi rằng là sau khi bỏ hình hài đi lang thang thì càng không sợ nữa. Nếu mình thực tập một pháp hành trì đó là niệm Phật thì thưa đại chúng rằng cái nghiệp lành nó đủ tới lúc các vị trả hình hài, các vị biết chắc rằng mình sinh về đâu. Thế là nếu các vị thiền tập thì các vị biết rằng là ngay hiện thời ta đã nếm được hương vị của trạng thái niết bàn, tịnh lạc của tâm, luôn an trú ngay trạng thái pháp thân của chính mình. Cho nên cái chuyện sợ sệt, bất an, lo âu về cái già, cái bệnh, cái chết sau khi cái chết nó không còn xảy ra nữa. Thế thì thưa đại chúng rằng là ở nhân gian hay trong đạo gì cũng vậy, khi nâng trình độ hiểu biết mình lên cao đạt đến mức độ của công phu tu tập, chắc chắn rằng là ta không còn tưởng nương nữa. Ở đây thì cái câu khuyên của Ngài Tuệ Trung là: cửa người anh hãy thôi nương tựa, một ánh xuân về qua đó đây. Thế nào là ánh xuân về thì hoa nở khắp nơi. Thưa các vị, thấu hiểu được đạo lý rồi thì các vị sẽ thấy nhẹ tên đối đời sống này. Thế nào là thấu hiểu đạo lý rồi thì nhẹ tên đối đời sống? Mình dùng một cái ví dụ rất là dễ hiểu là thế này. Thấu hiểu đạo lý một cách rất là gần gũi và dễ thực tập thôi. Ví dụ như xưa giờ mình chưa hề nghĩ ra một điều rằng là đây là buồn, đây là vui, đó chỉ là những cảm xúc, nó sinh nó diệt chứ không phải là mình. Mình cứ đồng nhất mình vào những nỗi niềm sinh ra trong tâm thức. Do vậy cho nên vui á, thì mình cảm thấy đời sống này nó còn đáng sống. Thế rồi ai chọc mình buồn hoặc là lâm vô cái tình trạng cô đơn, người ta không có thăm viếng mình, không có thương yêu mình, người ta từ chối mình thì mình cảm thấy cuộc đời đáng chán, không đáng sống. Cho nên mình thứ nhất là chìm liễm trong cái tình trạng bất hạnh. Thứ hai, cái tình trạng bất hạnh này nó dày lên và nó gặm phá đời mình. Thế thì thưa các vị, mình tự dẫn chết. Thế rồi các vị hiểu đạo, các vị chỉ cần thể nghiệm một điều rất là cạn thôi. Từ con đường thiền tứ niệm xứ đi vô thôi. Thì các vị học được Đức Phật dạy điều rằng là những cảm xúc, những cảm thọ nó chỉ đơn thuần là những trạng thái sinh diệt, nó nổi, nó chìm, nó đến, nó đi, nó sinh diệt, nó không phải là anh. Anh còn một cái phần khác rất là mênh mông hơn nữa. Anh không phải là những cảm thọ. Cảm thọ thì nó sinh nó diệt. Còn anh là người quan sát được cảm thọ đến đi sinh diệt nhé. Mình hiểu ra được điều này, mình thử đi vào sự thực tập, rồi khi có cái vui, mình nhìn cái vui đến, rồi nó ra đi, mình nhìn cái vui ra đi. Đơn thuần mình chỉ làm người quan sát mọi thứ cảm xúc nó đến nó đi thôi. Và quan sát được cảm xúc buồn nó đến nó đi, cảm xúc giận dữ nó đến nó đi, và cảm xúc vui nó đến nó đi. Đây là hai phần nhé, hai loại cảm thọ, lạc và khổ nó đến nó đi thì các vị làm người quan sát được nó. Thế rồi một cái loại cảm thọ tương đối là nó vô hình hơn, nó khó hơn, khó nhận diện hơn, nó tinh tế hơn, đó là cảm thọ trung tính. Tức là cái trạng thái tâm không buồn, không vui. Nó bình bình, nó có vẻ như là hơi cô liêu, hơi trống trải thôi. Thế nhưng mà nếu các vị quan sát được đây là buồn nó đến rồi nó đi, vui nó đến rồi nó đi, thì các vị sẽ quan sát được cái trạng thái không buồn, không vui, nó đang có mặt ngay. Đây là cái bước căn bản mình đi vô con đường thiền tập rồi. Thế rồi các vị quan sát được nó thì chuyện gì phát sinh? Nói theo câu thơ của Ngài Tự Trung là nhất điểm xuân quang xứ xứ xuân đó. Một ánh nắng ban mai của mùa xuân nó rọi về thì hoa nó nở hết. Nó hàm nghĩa rằng là các vị nắm được pháp hành trì như thế này rồi, thì những buồn, những vui, những lo âu, phiền muộn tự nhiên nó không có quyền chạm vào đời sống của ta. Rồi khi nó không chạm vào đời sống của ta thì cái gì còn lại? Chỉ còn lại một cái con người hiên ngang, kỳ vĩ, có mặt bất cứ nơi đâu thì mang đến niềm vui cho người xung quanh cả. Tại vì con người đó họ vượt thoát khỏi những nỗi niềm buồn vui hờn giận, không ai chọc họ buồn vui hờn giận, lòng họ nó tràn đầy cái năng lượng của sự yên bình tĩnh lặng. Và cái sự yên bình tĩnh lặng này nó không phải chỉ có trong tâm họ mà nó tỏa sáng ra trong đời sống của họ, cái đứng, cái đi, cái nói, cái cười, cái nhìn, cái ngắm của họ, vân vân, nó đều có cái hương vị này cả. Và các vị biết rằng là đây là một loại hương vị, một loại tâm thức mà khi ta đạt được rồi thì nó làm thành một cái loại niềm vui rất là sâu lắng nơi tâm thức. Và người nào có được một cái niềm vui bình thường thôi, thưa đại chúng, nó đã lây lan ra cả nhà rồi nghe. Ví dụ như một hôm nào đó các vị trúng số đi, mình nói cái chuyện này để các vị hình dung thôi, chuyện gì phát sinh? Người ta không cần hỏi các vị trúng số bao nhiêu, ta nhìn các vị biết ngay à. Tại vì cái nụ cười, cái niềm vui các vị nó không phải gì nở ra trên cái miệng mà nó nở ra nơi đâu nữa. Mắt các vị cũng biểu hiện niềm vui, mặt các vị rạng rỡ niềm vui, từng tế bào cơ thể các vị nó đều nở nụ cười chứ không phải là chỉ có cười trên cái miệng thôi nghe. Cả con người đó tỏa sáng niềm vui. Ví dụ như bây giờ thử thời ai trúng 1 triệu bạc Mỹ coi. Không có nỗi buồn nào chạm vào cá bì được hết. Chắc như vậy đó. Là ông thầy tu như tôi mà lỡ trúng số thì cũng vậy thôi. Đó là chuyện bình thường nghe. À, cá bì dễ nhận ra vô cùng. Và cái chuyện gần gũi dễ nhận ra nữa là một hôm nào đó thằng con trai mình nó đi làm về, quýt sáo vang từ ngoài xe nó đi vô, vô tới nhà nó không cần cười mà ta biết rằng toàn thân của nó tỏa sáng niềm vui đó. Nói nó ăn cơm con, nó không, con nay không đói, biết rồi chuyện xảy ra rồi, chuyện lớn rồi đó. Niềm vui nó làm từng tế bào nở hoa chứ. Thế là từ ví dụ đó là chúng ta quy chiếu lại con đường tu tập. Thưa các vị, mình an trú được ngay đây pháp, mình liễu ngộ được điều này rồi. Điều thứ nhất là từ đây về sau không có cái nỗi buồn, sự bất an hay lo âu sầu thảm nào nó chạm vào các vị được cả. Nó có quyền đến nghe, nhưng mà chạm vào ta được hay không là chuyện khác. Tại sao vậy? Nó đến với các vị, nhưng mà các vị bây giờ đã được bảo vệ bằng cái năng lượng của sự an trú ngay nơi chánh niệm hành trì, trú nơi cái trạng thái tâm đang quan sát, cho nên các vị quan sát nó đang đến và nó đến là nó dừng lại rồi ra đi thôi, chứ nào có cách chi mà dắt dẫn ta được cả. Mình nhớ là trong buổi học rồi, không biết cái lớp học nào, mình có một cái ví dụ rất là lý thú đó, đó là người ta dắt một con ngựa tới rất đẹp, rất cao lớn, thắng yên đàng hoàng, mời các vị leo lên. Leo lên rồi thì nó chạy tới phương trời nào ta nào hề biết. Cái con ngựa này nó được ví dụ cho cái chi vậy? Nỗi buồn nó đến với ta, cơn giận nó đến với ta, nỗi lo âu phiền muộn nó đến với ta. Nó đến tới cửa nhà ta thì thưa các vị, ta chưa cần đợi nó mời gọi đâu nghe, ta mở cửa ra leo lên lưng ngay. Cái hình ảnh này nó cho chúng ta một cái ví dụ rất là chính xác để các vị quy chiếu lại nhìn ra là cứ mỗi lần cái buồn, cái lo, cái ưu tư, phiền muộn nó đến là các vị liền lên thuyền nó ngồi thôi. Rồi nó chở đi đâu mặc nó, cho tới lúc nó chán chê mình, nó thả mình xuống. Cái mình về nhà mệt, phờ phạc. Không có gì khổ bằng mà qua một cơn giận rồi là sức khỏe mình không còn đâu nghe. Mệt đến nỗi là giống như mình làm 3 ngày chưa từng ngủ vậy. Mệt như vậy đó. Thế nhưng mà ta đủ gan để mỗi lần buồn vui đến, người ta cứ leo lên lưng của nó cho nó chở đi. Rồi các vị nhìn ra khi mình thấy được đạo bằng cái khoảng cách rất là xa vời vợi nghe, chỉ cần các vị nhìn nó thì nó đã là cái đối tượng bị nhìn, và các vị hiểu được điều này rồi thì khi cái sự có mặt của các vị ở bất cứ nơi đâu đều mang món quà tặng niềm vui cho nơi đó. Bản thân của các vị không lâm vào cái tình trạng bị dắt dẫn bởi buồn bởi vui, và một tâm thức an trú nghe pháp hành trì như thế này rồi, thưa đại chúng, là toàn bộ cái năng lượng đời sống mình nó chỉ đầu tư cho một việc thôi, mà việc này ta đầu tư thân tâm của ta, năng lượng của ta cho nó rồi thì nó tạo thành cái chi? Nó tạo thành cái năng lượng yên bình, nó tạo thành cái năng lực trí tuệ. Và khi các vị đổ xăng về cái hướng này để tu tập thì chắc chắn điều rằng là ta không có dư công sức thì giờ để buồn, để giận, để ghét, để thương. Hay nói cái từ gần nhất là không có dư thì giờ đâu mà sáng vui chiều buồn nghe. Chỉ có người không biết tu họ mới sáng vui chiều buồn. Hay nói cái khác là nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỹ mùa sương. Thứ gì tới ta cũng không chịu đựng được. Mình dư thì giờ quá, không có việc làm, rỗi rảnh quá. Cho nên mình kiếm cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận để làm cho tâm thức mình nó có việc làm. Chứ còn đúng ra nếu mình thấu đạt được pháp hành trì thì thưa đại chúng rằng thì giờ không có đâu. Cái thì giờ còn lại có đời người đây tới lúc trả hình hài về cho các bụi, ta chắc rằng ta còn sống được bao lâu. Thế cho nên đối với người thấy được đạo thì một ánh xuân về qua nở khắp đất trời là như vậy. Nở trong ta, nở cho hoàn cảnh của ta, nó mang hương vị tươi tắn yên vui này đến bao người chung quanh. Lẽ tự nhiên nó là như vậy. Mình chỉ cần thấu pháp hành trì thôi. Và thưa đại chúng rằng là cái con đường để các vị thể nghiệm đạo, để các vị sống đâu phải là xa vời. Mình lặp lại điều này để các vị ý thức. Thưa đại chúng rằng cái điều kiện để mình thể nghiệm đạo nó đang có sẵn nghe. Ai chẳng có buồn vui. Có buồn, có vui, có hờn, có giận, có lo lắng, bất an là các vị đang có điều kiện để các vị thể nghiệm đạo đó. Tại vì những đối tượng của xúc cảm á, ai cũng có cả, mà khi ta có những đối tượng là xúc cảm thì ta có quyền thử làm một việc quan sát nó đang sinh đang diệt. Khi các vị thể nghiệm được điều này, các vị biết rằng là cái quan sát là cái năng lực tâm bất động không sinh đang chiếu sáng, không phải lúc buồn vui có nó mới chiếu nghe. Lúc bình thường không buồn vui nó đã chiếu sáng rồi. Và nó có liên tục như vậy 24 giờ trong một ngày, cho nên người ta còn dùng một cái từ khác là cái năng lực ấy. Nó vốn là không sinh không diệt. Và năng lực ấy đang ở đâu vậy? Ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ví dụ như gần nhất là thầy Phước Tịnh nói từng tiếng thì các vị nghe từng tiếng, không nói thì các vị không nghe. Tâm các vị lặng hết, các vị không có phê bình là ôi bữa nay em cũng nói lanh quanh gần đó việc chứ gì đâu. Nếu tâm thức các vị nó không có một tiếng thì thầm nào, nó chỉ đơn thuần là trải rộng, mở mênh mông, không có ý niệm, không có phản ứng gì cả, nó chỉ đón nhận từng tiếng, tiếng nào tới thì nghe, còn không nói thì mình không nghe. Thế thì cái năng lực nhận biết ấy, sáng tỏ ấy nó đang rõ ràng thường tại, chứ có gì khó hiểu đâu, có gì tìm tòi đâu. Và cái năng lực ấy thì thưa các vị, nó vốn là không sinh, nó đã có từ lâu rồi, và nó không sinh thì nó không diệt. Điều thứ hai, nó tuyệt vời hơn nữa là nếu các vị nhận ra nó, an trú ngay nơi đó để thực tập, thì các vị có quyền quan sát mọi cái buồn vui hay cái lo âu phiền muộn, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Và khi các vị vận dụng được điều này, quan sát nó, thì mọi thứ xúc cảm nó không có quyền dắt dẫn các vị, nhận chìm các vị. Người ta còn dùng cái từ khác để gọi năng lực này, nó là chi? Nó chính đích thị là cái trạng thái phát sinh nguồn của công đức vô lậu à, gọi là vô lượng công đức là hắn đó. Thứ nhất là nó không sinh không diệt, thứ hai là nó công đức tràn đầy, tại vì khi mình sống được với điều này rồi, không có ác pháp sinh khởi. Mọi ác pháp sinh khởi trong tâm các vị, mọi cái buồn vui của các vị, mọi cái điều khó chịu bực mình của các vị, bất cứ ai á, thưa đại chúng, nó đều sinh ra từ ý nghĩ của các vị cả. Mình muốn ghét người ta không dễ đâu nghe. Mình phải khởi ý là cái mặt kia sao đáng ghét, mình mới ghét được chứ. Không khởi ý không ghét được. Muốn thương người ta dễ hay là khó vậy? Cũng không dễ đâu nghe. Mình phải nói gì rằm trong tâm thức mình, cái người đâu mà dễ thương lạ. Hay nói theo Nguyễn Du là người đâu gặp gỡ làm chi đó. Trăm năm biết có duyên gì hay không. Trời sinh ra người này để cho tôi đón về đây. Tôi đón về không được tôi chết. Tối thiểu thì mình phải nói trong lòng mình những câu như vậy, mình mới có thể đón người ta về chứ. Mấy ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau chứ. Còn không nói thì thầm thì đố các vị khởi được buồn, vui, hờn, giận. Và trong khi đó thì thưa đại chúng rằng là các vị chỉ cần làm một việc, mọi ý thức đang khởi ra bên trong các vị đều nhìn ngắm đó, nhận diện đó. Khi mình nhìn ngắm, mình nhận diện nó được thì đã làm được một cái năng lực trí tuệ tuyệt vời. Mình biết rằng ý thức này dẫn dắt mình vào con đường khốn khổ nè. Những ý niệm này nó khởi lên, nó làm cho mình đi về cái con đường, tức là đi về cái chiều hướng phát triển đời sống tu tập thiện hạnh nè. Đó là cái mức độ cạn nhất dùng năng lực trí tuệ để mình nhận diện từng ý niệm. Sâu hơn một tầng nữa, thưa các vị rằng là khi các vị nhận diện được từng ý niệm, nó đến nó đi, nó trôi chảy và dùng tâm thức của các vị, thì các vị đã có khả năng tách mình ra khỏi những ý niệm dắt dẫn rồi nghe. Các vị để nó sinh thì nó sinh, các vị không muốn nó sinh thì nó không có quyền. Mình có toàn quyền phủ quyết về vấn đề có cùng không của mọi ý niệm. Mình càng có lực dụng rất mạnh phủ quyết về vấn đề có cùng không của những cái trạng thái xúc cảm nơi tâm nghe. Mỉm cười nhận diện đó. Cho nên có những bài học mình bảo với một số đại chúng rằng tu là chuyện trò chơi thôi. Điều thứ nhất, lâu giờ mình chơi trò chơi sinh tử, mình trìu mến những cái buồn vui, trìu mến nghiệp thức của mình, đồng nhất mình vào nó để mình nổi chìm trong sinh tử. Bây giờ cái chuyện đó lâu quá là chán rồi, không muốn chơi trò chơi sinh tử nữa. Bây giờ tôi chơi trò chơi khác. Trò chơi gì? Làm Phật thôi. Tôi không muốn chơi với tử sinh nữa. Tôi muốn an trú ngay nơi tâm bất động của tôi, để ngay một đời này đoạn trừ phiền não khổ đau, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ thôi. Cho nên cũng là loại trò chơi. Tại sao mình gọi nó tu là loại trò chơi, đi vô tử sinh là loại trò chơi? Tại sao? Thưa các vị, tại vì bản chất thực của các vị thì không có tử sinh, cũng không có thánh giả gì hôm nay cả. Nó đơn thuần chỉ là trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên, nó không có cái tên thánh và phàm. Mình cứ đồng nhất mình vào phiền não, cho nên mình thấy mình là phàm phu. Bây giờ mình không đồng nhất mình vào phiền não, mình lui về, mình an trú trong cái trạng thái tâm rất thực của mình, tức là cái con người thực của mình. Thì thưa các vị, Phật chỉ là tên gọi mà không phải là cái năng lực thực của các vị. Cho nên vượt cả thánh và phàm là như vậy nghe. Thế thì thưa đại chúng rằng là khi mình liễu ngộ được điều này ở mức độ cạn, là mình đã làm cho đời sống mình tràn đầy phúc lạc. Mình đã mời được cái năng lượng vô sinh bất diệt ngay nơi đời sống sinh diệt này có mặt để mình sống. Là mình cũng làm được điều rằng là luôn an trú trong cái trạng thái tâm quan sát để làm cho phước lành tăng trưởng. Tại vì nó là vô lượng phước điền ạ. Gọi là vô lượng công đức là như vậy. Và mình sống được với điều này, thưa các vị, cái tuổi thọ mình bao xa vậy? Mọi cái thứ hữu vi vật chất á, thì có sinh, có diệt, có tụ, có tán nghe. Nhưng mà năng lực tâm này nó vốn là vô vi, vốn là thể niết bàn, nó bằng với hư không giới, nó không có điểm khởi đầu. Thế nhưng mà nó lại cũng không có điểm kết thúc luôn. Phiền não thì nó không có khởi đầu nhưng mà nó có kết thúc, tức là vô minh thì không có khởi nhưng mà có kết. Còn Phật tánh thì thưa các vị, vô thủy vô chung ạ. Cái năng lực tâm bất động này xưa giờ mình chưa từng biết, cho nên nó ngủ ngầm nơi tâm thức của các vị. Nó có mặt nơi hình hài năm quẩn của các vị mà các vị không nhận ra. Thế rồi hôm nay mình nương giáo lý đạo Phật mình nhận ra rồi, thưa đại chúng rằng mình cắt được cái con đường luân hồi, cho nên vô minh luân hồi thì nó vô thủy nhưng mà hữu chung. Tức là nó không thấy đầu mối của nó nơi đâu cả nhưng mà nó chấm dứt. Nhưng mà Phật tánh của các vị không thấy đầu mối, các vị chỉ quên là đồng nhất mình vào phiền não, cho nên lây quay trong ba cõi sáu đường. Chợt nghiệm ra rồi thì thưa các vị, mình trở lại với thể tâm này thì nó là vô thủy và vô chung, cho nên gọi là vô lượng thọ. Mình giải thích điều này quy chiếu về Tịnh Độ Tông nghe. A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Và giáo lý Tịnh Tông tột cùng á là chi? Tự tánh anh là Di Đà, ngay nơi tâm là tịnh độ đó. Và nếu mình không có thông cái đạo lý này thì thưa đại chúng rằng không có cách chi mà giải thích được tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ cả. Và nếu quý thầy học cho giỏi giải thích di tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà bằng văn tự chữ nghĩa thì mình không biết đường đi vô để tu nghe. Còn khơi mở cái cánh cửa này từ cái công trình của thiền đốn ngộ thì các vị thấy rằng đi vô rất là dễ. Tóm lại, mình lặp lại cái điều mình thưa đại chúng rằng các vị chỉ cần thấu ngộ cái cửa này thôi. Các vị nên phân biệt được là cái gì đến đi sinh diệt thì cái đó là không phải ta. Ta thấy được nó, ta quan sát được nó là ở ngoài ta. Còn ta chính thực là cái thấy. Cái thấy này các vị có thấy nó không? Người ta dùng cái từ thấy tấm nhưng mà không phải là thấy nghe. Là thể nghiệm được, liễu tri được, khéo quay về nhận ra được chứ không có thấy tánh. Tại vì nếu anh thấy được cái tánh, tánh đó của người khác chứ của anh đâu. Cái gì mình thấy được cái đó ở bên ngoài mình cả. Cho nên thưa các vị, cái từ thấy tánh người ta dùng cho nó có hình tượng, nhưng mà kỳ thực rằng liễu tri, thể nghiệm, nhận ra được cái năng lực giác ngộ đang có nơi anh gọi là thấy tánh. Rồi thế nào là thấy tánh của chính mình? Thưa các vị, nương vào cái đối tượng nó đang sinh đang diệt phía trước mà nghiệm ra rằng là mình luôn là người quan sát đối tượng đang đến đang đi thì biết rằng mình đang thể nghiệm được cái tự tánh Phật của mình thôi. Ví dụ, mình hay có cái ví dụ để cho nó dễ hiểu nghe. Các vị thấy gió không? Không. Thế là cái điều gì biểu hiện làm cho ta thấy được gió vậy? Nếu nó hạ xuống từng tháp thì mình thấy cây nó lay động, lá nó đung đưa. Nếu nó lên từng cao mình có thấy không? Thưa các vị, vẫn thấy được nếu trời có chút mây nghe. Nếu mà mây dày thì thấy còn tỏ. Nếu mây trắng mong manh thì ta thấy gió nó đưa cho nên mây nó trôi nó đâu dừng lại. Cũng như vậy nghe. Cái tánh bất sinh của các vị không thấy. Nếu không có những đối tượng như là buồn, như là vui, như là hờn, như là giận. Do vậy cho nên buồn, vui, hờn, giận nó đến nó đi là chuyện bình thường. Như trời thì có mây. Thế nhưng mà khi các vị thấy mây bay thì các vị biết rằng là có gió đó. Cũng như vậy, khi mình nhận biết đây là buồn, đây là vui thì các vị biết rằng cái nhận biết ấy đích thực là tâm Phật vô sinh của các vị. Các vị đang sử dụng cái năng lực giác ngộ đó. Rồi khi sử dụng năng lực giác ngộ này được á, điều thứ nhất đơn giản là những buồn những vui nó không có dắt dẫn các vị. Thưa đại chúng rằng là khi các vị sử dụng được năng lực giác ngộ thì các vị biết rằng là năng lực ấy nó có khả năng là nó đoạn trừ được những buồn, những vui, những hờn, những giận. Tự nhiên như vậy thôi. Khi mình sống được với điều này thì cái chuyện xảy ra đó là mình càng ngày càng chiêm nghiệm rằng là đời tu của mình dường như là những buồn, vui, hờn, giận nó rớt từ bao giờ. Chiêm nghiệm cạn hơn là dần dần các vị sẽ khám phá là những lo âu phiền muộn, những gây hấn của người, trêu chọc của người, làm tổn thương của người, nó không đến với mình được. Nó vừa xảy ra, nơi tâm ta là ta đã có khả năng quan sát được nó. Ta luôn an trú trong cái vùng trời tâm bất động của ta để nhận biết nó. Do vậy cho nên nó không có quyền tác quy tác phúc lên ta. Cái trường hợp này không có một vị thần linh nào thay các vị để nhận diện và để biết rằng các vị có tu tập tiến bộ cũng không đâu nghe. Hãy theo dõi chính mình, hãy nhận diện đời sống tu của mình. Và người nào có khả năng sống được với cái năng lực luôn quan sát thì người đó thấy sự tiến bộ của mình nó đến từng ngày thôi. Do vậy cho nên ở đây Ngài Tuệ Trung Ngài có một câu kết đó là cửa người anh hãy thôi nương tựa, một ánh xuân về qua đó đây là như vậy. Người nào có sự thực tập nhất định thì thưa các vị, họ làm cho đời sống họ tràn đầy niềm vui, phúc lạc, làm cho đất trời nở hoa nghe. Người xưa nói rằng là khi anh thấy được đạo rồi thì từng chiếc lá, từng cọng cỏ đều phóng quang là như vậy. Chẳng những anh sống được với niềm vui, với hạnh phúc rồi, sự có mặt của anh nó cũng làm thành cái hạnh phúc và niềm vui của người chung quanh. Thế rồi ngược lại điều này là chi? Không thấy được đạo, không đi vào con đường thực tập, cho dù như các vị có thể tự hào rằng mình quy bao nhiêu năm, giữ 100 khóa tu hay là nhiều hơn nữa, hay là ở chùa bao nhiêu năm đi nữa, nhưng mà đời sống mình không đổi thay chi. Cứ mang một một khối phiền não, ổ cứng của mình quá đầy, thưa các vị, mình nhìn, mình ngắm, mình nói, mình năn, mình mở miệng ra thì đều gây phiền não cho mình và cho người. Hay nói cách khác, đáng sợ hơn đó là mình luôn làm người bất hạnh. Bất hạnh chính mình rồi mình gây nỗi bất hạnh cho người khác nghe. Đó là giải thích bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai: đường trung đoan tọa lịch vô ngôn, nhàn khản công luân nhất lũ yên, tự thị quyển thời tâm tử tức, bất quan nhiếp niệm bất quan thiền. Hai câu đầu là Ngài Tử Trung Ngài tả cảnh thôi. Ngài đang ngồi giữa nhà của Ngài yên bình tĩnh lặng, không nói năng chi. Và thông thường, thưa các vị, mình thấy chuyện này bình thường nhưng mà đôi khi nó cũng không phải dễ làm nhé. Tại tâm thức mình nó đã có thói quen là nó cứ bôn ba, nó cứ huyên thuyên. Cho nên một ngày nào đó mà mọi người đi vắng hết, các vị ở nhà một mình coi chừng các vị chịu không nổi đâu nghe. Và cái phương tiện để các vị mời gọi bạn bè rất dễ. Cell phone của các vị lưu tới cả hàng trăm cái danh sách tên bạn bè. Gọi người này không được, gọi người khác. Buồn quá thì mời thôi, chị tới nhà tôi đi, tôi làm bánh đãi chị ăn. Hoặc là tôi đã có ba người rồi, thêm chị nó đủ đó, đủ bốn người đó. Thay vì chúng ta nhập tứ thiền, bây giờ chúng ta nhập tứ sắc cho nó gần. Rất là giản dị. Cho nên thưa các vị, đường trung đoan tọa lịch vô ngôn này thấy thì nó bình thường, đời sống ai dường như là người ta cũng gặp cái hoàn cảnh này rất là giản dị ha. Thế nhưng mà dường như sống ở điều này không đơn giản, tại vì tâm thức ta nó lăng xăng, nó bận rộn, nó ngược xuôi, nó luôn hướng ngoại, có khi một đời người rồi mình chưa có cơ hội dừng lại. Kỳ thực rằng người sống ở nơi đâu thì tôi không biết, nhưng mà nơi đất nước Hoa Kỳ này tôi quan sát tối thiểu thì người ta cũng có một ngày được nghỉ ngơi, được thư giãn, đó là người đang đi làm nhé. Thế là người tới tuổi về hưu rồi. Và tức cười là có đôi khi mình hỏi những người bạn già của mình, từ ngày anh về hưu tới giờ anh làm gì, anh nói ôi bận lắm thầy, bận còn hơn lúc con đi làm nữa. Nó nói ủa lạ vậy, lúc đi làm thì sáng vác ô đi, chiều vác ô về thì phải rồi, tại vì làm ra của ra tiền. Thế rồi bây giờ anh nghỉ, anh không làm ở sở, không có ai bắt anh phải đi đúng giờ, thế thì cái chuyện gì xảy ra? Anh nói là anh bận hơn lúc đi làm là sao? Nó thầy không biết đó thôi, chứ giờ nó bận lắm mà tôi không biết bận điều gì. Tôi hỏi quá ra là bà sai anh xách xe chạy tới chạy lui cả ngày. Nó không, bà nào dám sai con tự hành hạ mình đó chứ. Bạn bè con nó mời con không đi gặp bạn bè, con chịu không nổi thầy. Thưa các vị, người ta phải tìm ra việc để làm nghe. Có những ông già tới tuổi về hưu rồi, ông cũng phải bày ra lắm trò. Ông phải tổ chức một cái hội nọ hội kia. Thế rồi tổ chức ra cái hội thì chuyện gì phát sinh? Giành nhau để làm hội trưởng. Cái hội đá gà thôi, cái hội lão ông thôi. Cái chức hội trưởng có gì ghê gớm đâu, có ra tiền ra gạo gì đâu. Thế nhưng mà bị người khác giành chức hội trưởng thì cũng tức, chứ không phải chuyện hiền đâu nghe. Tức tối tưởng chừng như có thể đánh nhau được, tại vì đáng lẽ ra kỳ này tôi làm hội trưởng đó. Các vị thấy rằng dường như cái thói quen chúng ta là cứ lăng xăng chạy vại. Thưa đại chúng rằng là chỉ có người có được nội lực tu tập, có niềm đam mê nhất định, quả mai họ mới ngồi yên bình được. Còn không thì chúng ta đều giống như nhau. Cái lạ thứ hai thưa các vị là khi thân chúng ta mà nó yên, nó tĩnh, nó lặng á, thì tâm chúng ta nó lại lăng xăng nghe. Có những người Phật tử trong những khóa tu họ cứ than phiền với mình rằng thưa thầy, là con hồi lúc con không tọa thiền á, thì con tu rất dễ, tại vì tâm con nó yên. Thế rồi con ngồi thiền cái tâm con nó rất là lăng xăng. Tại sao vậy? Bộ tu nó đổ nghiệp hả? Rồi các vị nghiệm ra chuyện này, có phải tu đổ nghiệp không vậy? Không. Tại lúc bình thường thân mình nó động, cho nên tâm mình đâu thấy tỏa đâu, nó yên. Thế rồi thân mình ngồi yên thì tâm mình nó bắt đầu nó quậy quọ cho. Mình mới nhìn tỏ tường rằng là tâm thức mình nó từng lớp, nó bắt đầu nó dội ngược về. Cho nên chúng ta có khi mới bắt đầu vào con đường tu, mình rất là hoảng loạn là như vậy. Thấy sao mình nghĩ suy quá đỗi. Những cái ký ức của mình cất chứa không biết bao nhiêu đời mà nó cứ tràn về. Có những ý niệm thưa các vị bình thường mình không nghĩ tới. Thế rồi bây giờ những ý niệm đó nó khởi lên, cảm thấy rất là sợ. Thế thì thưa đại chúng, giữa nhà không nói, chỉ ngồi yên không phải là đơn giản nghe. Nếu không có sự thực tập nhất định thì ngồi chừng 30 phút thôi là mình đã thấy người nó ngứa ngáy khó chịu, mình muốn xả thiền muốn đi thôi. Người ta đổ thừa rằng là tại nghiệp tôi. Nhưng kỳ thực nghiệp là chi? Là một thói quen lăng xăng chưa từng ngồi, nó tạo thành một cái tập khí không có yên, cho nên gọi là nghiệp chứ có gì đâu. Có nhiều người hay nói thưa thầy, thầy làm sao giúp cho con là lúc con không ngồi thiền á, con rất là yên á. Thế là con vừa bắt chân ngồi thiền á, nó bắt đầu ngứa đầu, ngứa lưng, nó ho. Bình thường cái ngày không ho, ngồi thiền á nó bắt đầu nó ho lên. Đúng là nghiệp của con đó, con tu không được đâu thầy. Thưa các vị, mình làm sao mình giúp người ta trị đấy? Chịu thua, thần linh cũng thua, nó đừng nói thầy Phước Tịnh là phàm tăng mà làm sao giúp được ba cái chuyện đó. Thế thì thưa đại chúng là nếu không có một cái trình độ tu tập và niềm đam mê như thế nào đó thì chúng ta khó ngồi yên được. Cho nên bước đầu tiên các vị thử thực tập một điều là có những ngày rảnh rang, không có công ăn việc làm chi, nó đòi mình phải vác xác chạy đông chạy tây á, không nhất thiết mình phải leo lên xe đi đi đâu hết. Mình nói cho cộng đồng người Mỹ nghe, các vị thử làm bộ tắt cái xe phone đi để cho người ta gọi tới không được, mình cũng không gọi ra nữa, nhổ dây điện thoại nhà luôn, không ai gọi được hết, chuyện gì phát sinh? Yên hàng vô sự, đó là yên bên ngoài thôi nghe. Và ném chiếc chìa khóa nơi đâu đó đừng bao giờ thấy, để tìm không được, ném chìa khóa xe ngay chứ không phải chìa khóa nhà. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba, khóa cửa nhà lại, không ai ra hết. Tôi ngồi trong nhà mình tôi thôi, tôi đứng, tôi đi tới đi lui, rồi tôi ngồi, rồi tôi đứng, tôi đi, tôi ngồi thôi. Và hứa lòng rằng là không có đến nỗi là cô đơn buồn, cho nên để chỗ này hủ thức ăn, chỗ kia hủ thức ăn, đi quanh quanh lấy thức ăn bỏ vô miệng, thưa không, đừng có tập một cái thói quen như vậy. Thông thường tâm thức người ta nó trống trải, cái điều này dường như mình học được từ các Phật tử nha. Người ta rất là cần thức ăn bỏ vô, thưa các vị. Có một bà Phật tử già và tâm sự với mình, bà nói thưa thầy, thầy giúp giùm con. Tôi hỏi giúp là sao? Bà nói thưa thầy, con nặng ký lắm rồi đó, thế nhưng mà con cứ ăn hoài thì dừng không được. Mà nói ủa tại sao? Ngày ba bữa mà tại sao? Nó không, ba bữa thì có nói làm chi. Nhà con khắp đầu đường cuối phố, chỗ cầu thang bước lên, chỗ cửa bước ra, chỗ nào cũng có hũ thức ăn khô cả. Này là hạt nếp, này là hạt dẻ, vân vân. Này là bánh. Con cứ đi nơi nào con cũng có quyền lấy tay nhóm một món thức ăn bỏ vô miệng. Thành ra dường như nó lên ký rồi nào không hay thầy. Lúc con đi làm thì thân thể con nó thon gọn, mà con nghĩ hưu cho tới giờ khốn khổ vô cùng, thầy giúp con. Rồi các vị nghĩ mình bày cho người ta cái cách gì? Bày họ không làm được nhé. Mình nói thôi bây giờ bà vui lòng mà gom hết bao nhiêu cái thứ thức ăn đó bà bỏ ngoài, khóa cửa nhà lại, giục cái chìa khóa ra ngoài luôn. Và như vậy thì có khả năng bà làm cho bà nhẹ cân lại, mà không thì lâm vô tình trạng là cao mỡ, cao máu, cao đường, gọi là chứng ba cao một thấp. Dân Mỹ này vướng nhiều lắm nghe. Cao mỡ, cao máu, cao đường là ba cao rồi, một thấp là thấp khớp, dính liền thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, mình nói là một việc của mình, nhưng mà bà không cách gì làm được. Cho nên thưa đại chúng rằng là ngồi yên là một loại tập khí, phải tu mới có thể làm được điều này nghe. Bằng không người ta cứ lây quay vác xác đi thôi. Nếu không mời hàng xóm láng giềng tới với ta thì ta cũng vác xác lao lên xe chạy tới đầu trên xóm dưới, hoặc là kiếm cái chuyện đi phố, đi Costco, đi mua cái này mua cái nọ, mà chuyện đó thì đâu cần, đâu đến nỗi thiếu thốn gì đâu. Điều thứ hai nơi đây thưa các vị, cái này không phải là cái sự áp đặt từ bên ngoài mà được nghe. Các vị muốn ngồi yên, muốn tĩnh tại, muốn đi vào công phu thực tập, đó là cái công phu từ bên trong ạ. À, nó có hai yếu tố làm thành điều này. Điều thứ nhất là các vị có nội lực thực sự thì các vị mới có thể ngồi yên bình, không có nhu cầu chạy vạy ngược xuôi, còn không thì ta kiếm đủ chuyện cả. Nó liên hệ rất là nhiều mặt thưa các vị. Các vị hình dung rằng cái tình trạng hiện tại đó là trong cái thế giới già lam, mình nói chuyện này để cho quý thầy với cô ý thức nghe. Người ta tính ra là những cái trung tâm tu học ở Việt Nam bây giờ nó tráng lệ, nó nguy nga lắm. Một nơi chốn có thể nuôi cả hàng vài trăm con người. Đầu tư cái số tiền để xây dựng một cơ sở như vậy, thưa các vị, mất vài chục tỷ. Một cái cổng thôi là đã mất 15-20 tỷ để làm cái cổng rồi. Kéo gỗ từ bên Lào, từ những quốc gia có gỗ quý đem về để làm gỗ thôi. Và một cái công trình Già Lam tự viện thôi, vô nhìn thấy thập bát la hán họ là tôi có thể nghĩ rằng là bán ra được, có thể xây được một cái trường học hoặc vài cái trường học đó. Và cái chùa thì có thể nuôi chừng 300 chư tăng. Thế nhưng mà nhìn tới nhìn lui thì chỉ có chừng 15 vị tàn tăng thôi. Tàn tăng là chi? Mấy ông si cà que cả. Và gần đất xa trời cả. Chỉ quét chùa, chỉ thỉnh chuông, chỉ giữ chùa cho có người đi vào đi ra thôi. Đa phần người tu trẻ giờ thưa các vị, họ đi vô thì họ ở chùa chừng nửa năm thôi nghe. Nửa năm thôi, họ lóng nhóng làm chi? Vô trường đi học để có mảnh bằng. Có mảnh bằng tốt nghiệp trung cấp rồi có mảnh bằng đại học. Đại học xong rồi lóng nhóng làm chi nữa? Thưa các vị, có điều kiện thì đi ra nước ngoài. Ra nước ngoài làm chi nữa? Thưa các vị, người trẻ giờ họ có xu hướng như vậy đó. Ra nước ngoài lây quay kiếm cái chùa. Thế rồi có cái chùa xong đâu đấy rồi, mình chưa nói chuyện phát triển chùa nghe. Đầu tiên á, là lay quay ra nước ngoài có cái thẻ xanh cái đã cho chắc ăn, rồi thi quốc tịch cho có cái quốc tịch cái nó chắc ăn thứ hai, rồi sau đó người ta lay quay ta vác túi ta về Việt Nam đi đầu đường cuối phố để khoe mẽ rằng là ta ở Mỹ về, ở Pháp về, giống như là đi thi đỗ trạng rồi cưỡi ngựa về làng khoe quan. Và điều thứ nhất mình đang nói về cái chuyện hướng ngoại, cái tâm thức chung chung nha, trong thế giới người phàm cũng như người tu chúng ta đều lâm vô tình trạng như vậy. Điều thứ nhất thưa các vị là vô chùa 3 năm 5 năm trong cái thế giới nhà chùa ngày xưa, các vị biết rằng cái công trình gia giáo nó làm cho thuần thục cái tâm bồ đề, làm cho cái phẩm hạnh đoan trang, làm cho cái đi cái đứng cái nói cái cười nó có uy nghi tĩnh tại. Và mình nuôi chưa được bao lâu, dạy chưa được mấy chốc, thế là ảnh vô trường thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái môi trường của các trường lớp bây giờ nó không phải là cái nơi giống như già lam nuôi dưỡng cái thế hệ tăng ni để có phẩm chất đạo hạnh giống như là các bậc thầy chúng ta nuôi dưỡng. Cho nên mình nuôi có vài ba năm thôi, vô trường nó làm hư mất cái đứa đệ tử của mình. Tự nhiên lăng xăng, tự nhiên chạy vại, tự nhiên hướng ngoại. Tự nhiên cái nhu cầu tu để có an lạc, có hạnh phúc, để đạt được cái đích đến cuối cùng đó là sự nghiệp giác ngộ dường như nó bay mất tiêu, mà bây giờ cái đạt được nó là có mảnh bằng để làm gì? Để được bổ nhiệm trụ trì, hoặc là có được chút uy tín thu phục một vài trăm Phật tử để cất cái chùa, để xây một cái thất. Dường như cái ý niệm về công trình giác ngộ tự thân làm cho đời sống tu mình nó bớt lăng xăng, nó được an lạc, có thể tỉnh tại được, dường như cái này không còn là cái lý tưởng người tu nữa. Lý tưởng người tu đó là có được cái cấp bằng để được bổ nhiệm trụ trì, để chọn già lam nào đó, để có được số Phật tử tín đồ. Dường như là xây chùa cho nhiều, nhưng mà thưa các vị, nuôi được tăng bây giờ không dễ, họ đều đi hết à. Những người trẻ thưa các vị lóng ngóng vào cái môi trường của trường lớp hết. Rồi cái điều mình nhìn thâm sâu hơn về những cái môi trường của Phật giáo đào tạo bây giờ, thưa các vị, nó cũng không phải là giống như cái môi trường đào tạo 15, 20 năm về trước đâu nghe. Mỗi tỉnh có một cái trường, chọn đâu ra những vị thầy dạy dỗ đây? Điều thứ nhất, cái phẩm chất của vị giáo thọ nó chưa có đủ cái tầm mức nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, là chùa nào cũng đi theo cái đà phát triển của xã hội, tức là cũng lấy điểm bằng con số và báo cáo thôi. Mình nói điều này chắc một số các vị Việt Nam nhận ra điều này nhé. Tại vì cho ra trường, thưa các vị, không phải là trên cái trình độ phát triển của sự tu học, và nhất là đạo hạnh, dường như người ta cũng không quan tâm. Một vài trăm con người ở trong một cái môi trường như vậy thì vấn đề đào tạo về trình độ học thì có, nhưng mà quan sát để củng cố về cái phẩm chất đạo hạnh và cái uy nghi của người tu thì dường như cái điều này nó là một sự thiếu sót rất là nặng nề. Thế thì thưa đại chúng, đa phần 98% chùa viện ở Việt Nam bây giờ lâm vô tình trạng như vậy. Chưa nói đâu xa nha, các vị đến tham quan những cái già lam tự viện lớn rất là tráng lệ, các vị nhìn ra điều này. Chư Tăng không đi được cho nên là ở lại nơi đó thôi, chứ đa phần đều lóng ngóng đi hết. Và thưa đại chúng là nó làm đổ vỡ luôn cả nhiều thế hệ tăng ni. Tăng ni Việt Nam bây giờ khoảng 200.000 chứ ít gì đó. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng chúng ta tìm một cái nơi chốn trên núi cao rừng vắng, một số chư Tăng ni có thể an trú nơi đó để ngồi tĩnh tọa vô ngôn á, vậy tìm không ra. Tại vì các chú bây giờ đi vô chùa thì họ lóng ngóng, họ muốn đi ra hết rồi, đi ra để đi học, đi ra để có mảnh bằng, đi ra để được có cái chứng chỉ tốt nghiệp để bổ nhiệm chỗ nọ chỗ kia thôi. Tại vì không có chứng chỉ thì không có phải là một vị thầy tu gọi là chính quy. Và thưa các vị, cái mục đích mình đi tu để làm cái chi? Dường như là cái mục đích ngay ban đầu mình đã sai rồi nghe. Do vậy cho nên cái con đường dắt dẫn như vậy nó đưa đến cái tình trạng thế hệ mình rồi thế hệ tương lai nữa, cuối cùng chúng ta không biết Phật Pháp đi về đâu. Tại vì tương lai của Đạo Phật nó được đặt trên nền tảng của một số các vị xuất gia trẻ sau này, những người mới vô xuất gia. Thế rồi chúng ta lại mất niềm tin với thế hệ trẻ, thế thì Phật Pháp đi về đâu? Đó là tình trạng chung nha. Các vị đừng tin thôi, các vị về Việt Nam, các vị quan sát từ Bắc tới Nam, các vị nhận ra điều này. Ngay những cái trung tâm thiền của ông cụ Trúc Lâm cũng vậy nghe. Mình tổng kết như vậy để thưa một điều tóm lại nơi đây là thế này, thưa các vị. Điều thứ nhất là mình cứ trách xã hội sao nó có sức hút kỳ lạ nó hút mình. Do vậy cho nên cái thế hệ người xuất gia cũng bị nó hút vào, quay cuồng cuồng trong cái bánh xe của nó. Rồi chúng ta ở trên xã hội Hoa Kỳ chúng ta cũng đổ thừa rằng xã hội Mỹ nó như vậy đó, nó hút mình thầy, cho nên phải chạy thôi. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là nếu chúng ta không ý thức về điều này thì ta đợi tới nó vắt xác ta không còn một chút khí lực nào, nó vứt ta như là cái máy giặt nó quay tròn tròn, nó vứt ra thì không còn đời sống nữa. Lúc bây giờ thì muộn lắm nha. Đời sống xã hội Hoa Kỳ hay bất cứ xã hội nào trên hành tinh này nó đều có sức quay vô cùng kinh khủng như vậy. Có lần mình đã nói các vị về đời sống nó như một cái chiếc máy giặt vậy đó. Các vị thấy là nó vắt đến đổi là cạn luôn, không còn chút nước nào. Mình lôi cái áo từ máy giặt ra là các vị không cần sấy, không cần phơi, các vị có thể mặc được, khô đến đâu vậy đó. Ở đời sống xã hội bây giờ nơi nào cũng vậy cả, tận hang cùng ngõ hẻm nơi nào nó cũng có cái khả năng nó hút các vị, nó mời gọi các vị đi vào con đường hướng ngoại. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là giữa nhà không nói chỉ ngồi yên, nhà ngắm côn luân sợi khói lên. Tỉnh tại thế này đi thưởng thức từng phút giây của đời sống. Và thưa các vị, đời sống này từng ngày đi qua nó không đợi chờ các vị. Các vị đừng nghĩ rằng cái đời sống mình nó xảy ra vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia nha. Đời sống của ta nó không xảy ra ở quá khứ, tại vì quá khứ thì nó qua rồi, còn tương lai thì nó chưa tới. Ta không thể nhảy tới ngày mai để sống được, ta phải sống ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay ngày này, ngay phút giây này thôi. Nếu các vị còn không có khả năng thưởng thức được từng hơi thở thì các vị không có khả năng thưởng thức được cảnh đất trời đẹp đang mở ra trước các vị. Và các vị cũng không thưởng thức được cái tình cảm ấm cúng của đời sống gia đình chung quanh bao bọc các vị. Không thưởng thức được một thân thể đang khỏe mạnh. Không thưởng thức được món ăn các vị đang ăn nha. Thưa đại chúng rằng là mọi phiền não nó phát sinh cũng ngay phút giây hiện tiền. Mọi niềm vui hỷ lạc đời sống tu ta nó cũng có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, nó không xảy ra nơi nào cả. Thế thì ngồi yên, chỉ có ngồi yên thôi, là một sự thực tập rất ư là cần thiết chứ không đơn giản. Và nếu không thực tập, không có niềm đam mê thì không làm được điều này nhé. Mình không có cái đam mê thưởng thức hạnh phúc đời sống mình thì không làm được điều này. Mình chỉ có khả năng là chạy vài ngược xuôi lăn xăng đây đó, luôn hướng ngoại, luôn tìm cầu, luôn rủi rong, luôn làm cho tâm thức mình bận rộn thôi, chứ còn không có thưởng thức đời sống của chính mình. Xin lặp lại, mình cứ lấy cái sự bận rộn của đời người làm để sống thôi, mình không biết thưởng thức chính đời sống của mình. Mình phải tất bật, phải ngược xuôi, phải bận rộn, phải chạy vại, mình mới thấy đời sống mình nó có giá trị, trong khi đời sống mình nó không có giá trị ở chỗ đó. Giá trị ở chỗ là các vị biết dừng lại, các vị biết thưởng thức hạnh phúc nó đang có trong các vị, đang có quanh các vị, đang có nơi nhà của các vị, đang có trong con cái của các vị, người thân của các vị, và nhất là đang có nơi tự thân của các vị. Mình đừng đợi tới cái cơn đau răng nó hoành hành, nó hành hạ mình mới hồi ức lại rằng là mình đã có lúc hạnh phúc vô cùng không đau răng nghe. Ai có 32 cái răng là có 32 điều kiện để giác ngộ đó. Ai nhứt răng thì có điều kiện để giác ngộ. Ai có cái đầu có điều kiện giác ngộ chứ. Tại vì cái đầu mình nó nhứt rồi, thưa các vị, toàn thân các vị đều bất an cả. Lúc đó cho vàng các vị cũng không thích đâu. Thế nhưng mà lúc bình thường thế này, cơ thể ta khỏe mạnh dường như không có gì hạnh phúc cả. Cho nên ngồi yên, thưởng thức được đời sống của chính mình, rồi mới thưởng thức được cái hoàn cảnh xung quanh, mới nhìn những chiếc lá bay mới thấy đẹp, thưởng thức được cái hạnh phúc của những đứa con nó bi bô, nó đang gọi mẹ. Hoặc là thưởng thức con chó Chihuahua nó chạy tới chạy lui trong nhà để vui thôi, thưa các vị. Nhà ngắm côn luân sợi khói lên, lúc mệt mỏi rồi tâm tử tắt, cần chi niệm Phật với cầu thiền. Cái điều này thưa các vị, Đi vô công phu thực tập rồi các vị mới nghiệm ra nghe. Tôi nhớ rằng mà trong cái cuốn sách của cụ Lần Mai viết về công trình thiền tập đó, cụ có cái ví dụ hay lắm. Ông cụ viết về công phu của thiền thoại đầu. Và cái ý chính mình không nhớ, chỉ nhớ cái đoạn này để đem ra làm ví dụ thôi. Ông cụ nói rằng là giống như mình dùng một cái chiếc que mình quấy ở dưới cái lu nước để mình lấy chiếc lá lên. Mình khiêu hoài, nó không chịu lên, tại vì nó chìm như đáy lu rồi. Thế thì mình bực mình quấy tròn 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 tròn, quay tròn tròn nó, cái mình giục cái que mình bỏ đi. Phút sau mình quay lại mình thấy nước nó xoay vòng, nó đưa chiếc lá từ đáy lu lên, nó nổi trên mặt nước. Bây giờ thì mình chỉ cần lượm nó mình vứt ra ngoài thôi. Công phu thiền định nó là như vậy nghe. Những cái lúc mình miệt mài, mình muốn tâm mình nó yên thì nó không yên. Thế rồi những cái lúc các vị mệt mỏi, các vị nó thôi kệ nó, mình không yên, ta cho mình không yên đi. Bất thần nó lại lạc vô trạng thái yên á. Cái sự dụng công của mình mà nó nặng nề, nó bạo động, mà thưa các vị đừng hòng kiếm được cái trạng thái an lạc. Điều thứ hai, nếu chúng ta thấu đạt được pháp hành trì, biết được cái con đường thiền tập á, thì thưa các vị mình nên nhớ một câu rất là quan trọng, đó là càng dụng công thì nó càng sai với con đường tu tập nhé. Tức là mình nghiến răng, mình bặm môi, mình nghĩ rằng là đây là phiền não nè, đây là vọng thức nè, đây là những ý nghĩ bồng bềnh nó đang sinh đang diệt, nó lôi mình vào cõi luân hồi nè. Ta quyết lòng tu là ta phải an trú ngay nơi cái tâm Phật của chính ta, không để cho tâm ta nó xao động, nó vọng thức lăng xăng. Thưa các vị mình càng làm như vậy thì một cái tình trạng nặng nề nhất là coi chừng khùng á. Tại vì mình đã sử dụng một cái phương pháp bạo động với chính mình. Xin hỏi nhau rằng là buồn cũng ta, vui cũng ta, nghĩ suy bồng bềnh cũng là ta chứ ai. Mà ta khởi một cái loại năng lượng để giết ta thì làm sao ta sống được. Cho nên thưa các vị, càng tu thì có khi càng sân si nghiệp chướng ra. Hồi lúc chưa tu, thả cuộc đời bồng bềnh, rong chơi đây đó thì dễ tánh, dễ thương, mặt mày tươi sáng. Thế rồi càng tu thì người ta càng thấy mặt mình như ông kẻ, người ta rất là sợ, đằng đằng sát khí, không dám lại gần. Đây là trường hợp tu bạo động đó. Tu trật pháp môn nha. Trong khi, thưa các vị là pháp môn Phật không có pháp môn nào bạo động cả. Hãy điểm lại cái con đường thiền tập Đức Phật, tứ niệm xứ, các vị thấy điều này. Xin thưa rằng tứ niệm xứ là nền tảng cho công phu thiền tập từ truyền thống nguyên thủy cho tới đại thừa, cho tới thiền Đông Độ, cũng từ cái nền tứ niệm xứ nha. Rồi mình giải thích một chút, các vị thấy điều này. Thưa đại chúng, là như cái cách mình bày cho các vị là các vị luôn làm người quan sát, rất nhẹ nhàng, rất bình an, bất bạo động. Một điều đơn giản thôi, khi có buồn thì ta nhận biết đây là cái buồn đang đến với ta. Ta có thể nói thì thầm mà đây là cái buồn, đây là cái lo âu, đây là nỗi bất an. Ta dùng những cái ngôn ngữ gọi tên từng tên một, và nó đến thì thưa các vị mình gọi tên đó là đã có một cái tác dụng lớn rồi nghe. Tác dụng đầu tiên nó xảy ra đó là ta không còn đồng nhất mình vào nó. Đơn giản gần đó thôi đã giác ngộ rồi đó. Tại vì xưa giờ mình đâu hề nghĩ như vậy. Xưa giờ mỗi lần buồn vui thì mình thấy mình đích thị là cái buồn cái vui. Bây giờ mình nhận diện rằng cái buồn cái vui nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nhưng ta không hề là mi bao giờ. Ta là người đang quan sát mi, đã làm thành cái sự cách biệt giữa ta và vọng thức và buồn vui và phiền não một quãng trời rất xa. Hay nói cách khác là ta vạch một cái đường biên, đây là sông Bến Hải ạ. Mi bên kia, ta bên đây. Nó là sông Bến Hải trước 75 nghe. Chứ giờ không còn Bến Hải đâu. Giờ còn bằng môn điểm của Hàn Quốc thôi. Rõ ràng là thưa các vị, khi mình nhận diện, mình gọi tên nó thì nó không có quyền tác quy tác phúc với mình rồi. Và phương pháp này có bạo động không? Không. Không giết phiền não, không diệt vọng thức, không đàn áp, không đánh phá, không loại trừ, không trấn ngữ gì những buồn, những vui, những hờn, những giận cả. Nó sinh ư kệ nó, nó diệt ư kệ nó. Ta chỉ làm một việc đó là quan sát nó đang sinh đang diệt thế thôi. Thế thì đây là một phương pháp tuyệt vời nhất, bình ổn nhất, tỉnh tại nhất, không cần dụng lực. Nhưng các vị đã có thể hứa với lòng rằng là ngay một đời này an trú ngay nơi pháp thực tập này thì có thể thành đạt được diệu quả, chứng nghiệm được trí tuệ, thành đạt giải thoát nghe. Đơn giản như vậy thôi. Cho nên lúc mệt mỏi rồi, tâm tự tác, thưa các vị, đôi khi chúng ta vận dụng cái năng lực tâm nó rất ư là căng thẳng, nó đưa đến tình trạng mỏi mệt. Thế nhưng nếu chúng ta hành trì bằng phương pháp thiền Như Lai, tức là Như Lai thiền, không có chịu mệt mỏi. Một ví dụ rất là thực tiễn thế này, nếu các vị nắm tay cho cứng thì chuyện gì phát sinh? Không ai nắm tay được cả ngày đâu nghe, mỏi mệt chứ. Thế thì các vị không nắm tay, tay các vị lỏng ra bình thường, dung dăng dung dẻ, thì có mỏi mệt không? Không, ngày nào ta chẳng vậy. Thì cái phương pháp thực tập của chúng ta là như vậy. Mình lặp lại, thưa các vị, phương pháp thiền tập mà như mình vừa bài đó, các vị luôn làm người quan sát đó, được gọi là Như Lai thiền. Tại vì nó bắt cái nền tảng từ kinh văn của Phật dạy. Đây là phương pháp chuẩn mực nhất, hiệu quả nhất, giúp cho ta không phí sức, không phí năng lực, không có lâm vô tình trạng khó khăn của trạng thái tâm căng thẳng nha, không có bị cái phản ứng gì nó xảy ra cả. Người ta uống thuốc thì nó còn có những cái phản ứng nhất định của thuốc nó tác hại. Ta tu mà lây quay không biết pháp hành trì thì phản ứng nó còn nặng nề hơn nha. Cho nên hãy căn cứ vào lời dạy của Phật. Thưa các vị an trú ngay cách thực tập này thì nó thành đạt được cái sự an lạc ngay hiện tiền. Ở mức độ cạn nhất là mình tu mà mình không an lạc, mình tu mà sao mình đầy những sân si phiền não, rồi sai với pháp môn rồi nhé. Người ta càng tu, tâm thức người ta càng an bình, mặt mày người ta càng hỷ lạc, cách cư xử của người ta càng dễ thương. Mình tu, thưa các vị, càng ngày càng quạo ra thì sai. Càng ngày cư xử của mình nó càng tồi tệ ra, làm cho người ta khó ưa mình thì cũng sai pháp môn luôn. Cho nên xin nhớ, cái phương pháp dẫn dắt tâm, phương pháp quán chiếu tâm, phương pháp để các vị thực tập từ thiền tứ niệm xứ, thưa đại chúng rằng nó rất ư là đơn giản. Thế rồi đi vô tứ niệm xứ. Phần đầu niệm thân thôi. Thưa đại chúng rằng, cái đầu tiên trước khi niệm thân nó niệm hơi thở. Điều này mình lặp tới lặp lui nhiều lần, thưa đại chúng, có khi mình chưa quen cho nên mình niệm hơi thở cũng mang cái bệnh chung đó là mình rất là gấp rút vội vàng. Mình muốn cho làm thế nào để tâm mình nó gắn chặt với hơi thở, nhìn nó đi vào đi ra. Khi các vị càng cố gắng như vậy thì nó càng mệt mỏi, nó càng làm cho hơi thở của các vị ngột ngạt khó chịu và mất bình thường nghe. Tại hơi thở mình nó bình thường, nó vào nó ra tự nhiên, không tu thì nó bình thường. Thế là mình nghĩ rằng là Phật dạy phải nắm hơi thở cho vững chắc để đi vô, nhìn nó đi vào đi ra tỏ tường, đừng có bao giờ đánh mất đó. Thế thì các vị khởi cái ý rất là mạnh mẽ đối với công trình là niệm hơi thở thì coi chừng nó bị trở ngại á, có thể nó làm cho mình hụt hẫng, hơi thở mình tự nhiên nó không còn bình thường. Thế cho nên theo cái cách của mình đó, thưa các vị, là chúng ta nên thay đổi, có thể sử dụng hơi thở đầu tiên là nhìn nó đi vào đi ra qua hai cánh mũi, nhận biết nó thôi, không có làm gì cho nó cả, không cố gắng làm gì thêm cả. Thứ hai, ta nhận biết nó đi vào bụng của ta để thấy bụng ta phồng và xẹp. Đây là cái cách các vị làm cho hơi thở các vị nó không bị trục trặc nhé. Mình thay đổi để quán chiếu thôi. Thế rồi nhìn thấy bụng mình nó phồng lên khi thở vào, xẹp xuống khi thở ra. Sau đó các vị đi đến cái phương pháp là niệm thân hành thôi. Tức là thay vì nhận biết hơi thở phồng và xẹp thì các vị nhận biết toàn thân của các vị. Khi mình thực tập được, quan sát được toàn thân thì chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng rằng là các vị có thể ngồi, các vị có thể đứng, các vị có thể đi, các vị luôn làm người quan sát thân được mà. Thế là khi quan sát thân như vậy, cái điều tuyệt vời xảy ra đó là sẽ có cái năng lực rất là dày, rất là bén nhạy, năng lực chánh niệm của các vị càng ngày càng vững chắc. Thế cho nên bất cứ những cái xúc cảm buồn vui nào nó vừa sinh ra, các vị nhận ra ngay. Phải từ cái nền tảng hữu hình, đó là quan sát thân của các vị trước, để các vị bước vào bước thứ hai, quan sát được mọi buồn vui hờn giận của chúng ta. Ta có thể thay đổi các pháp thực tập này. Lúc mình ngồi thiền, lúc mình đứng đi, lúc mình ngồi lái xe, lúc mình làm việc. Thưa các vị, cái điều kiện tuyệt vời là các vị có thân thì các vị có quyền thực tập đó nha. Trở lại cái vấn đề mình thưa, đó là thưa các vị, người biết tu rồi thì họ có quyền chơi với chính bản thân họ cả ngày không chán. Thế nào là chơi với chính bản thân mình cả ngày không chán? Đâu làm những gì khác đâu. Đi tới đi lui cũng làm một việc là quan sát thân, ngồi cũng làm việc đó, rồi ngồi chán chê, nằm cũng làm việc đó thôi nha. Rồi xin thú thật rằng là mình cũng rất là lười biếng chứ mình không có siêng gì đâu. Mình nói tưởng chừng như mình rất là tinh tấn tu, nhưng mà thưa các vị, một trong những vị thầy làm biếng nhất Lộc Uyển là thầy Phước Tịnh. Nằm nhiều hơn ngồi. Trừ những lúc phải ngồi làm việc, ngồi trước các vị thôi chứ thường đắp mền, kéo ngang tới cần cổ, nằm im, tinh tít, nằm như ngủ mà chưa bao giờ ngủ. Có thể nằm cả ngày được. Tại vì thưa các vị là thiền tập mà nằm thì thôi hạnh phúc vô cùng. Cho nên đôi khi mình tự hào mình là đệ tử của đạo nằm là vậy. Thay người ta ngồi thiền thôi mình nằm thiền cho nó khỏe. Và thưa đại chúng rằng là ban đêm mình tắt hết đèn, mình nằm mình đắp mền ngang tới cổ mình, nhưng mà mình có thể thức chừng vài tiếng đồng hồ được. Và xin thưa rằng là đành rằng không có đèn, đành rằng người của tôi được phủ bằng ba lớp mền vào mùa đông đó. Thế nhưng mà tôi có nhận biết toàn thân tôi không? Nhận biết toàn thân, mắt của tôi, mắt tuệ của tôi đang mở sáng, tôi thấy toàn thân thôi. Các vị mở mắt, các vị cũng thấy thân, các vị nhắm mắt, thấy thân ta không? Thấy luôn. Và thấy có nghĩa là gì? Đang quan sát, khi cái ý niệm quan sát này nó đang phủ trùm toàn thân thì thưa đại chúng, cái điều tất nhiên nó xảy ra rằng là mọi cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái ý nghĩ gì của các vị mà nó nhảy ra. Các vị thấy không? Thấy hết, thấy hết. Cho nên, thưa các vị, không có cái xúc cảm nào nó có quyền dắt dẫn các vị đi đâu cả. Không có cái nỗi trống trải nào của tâm thức nó xảy ra. Không nhất thiết mình phải để ngay cái cửa một hũ đồ ăn, ngay cái bếp một hũ đồ ăn, ngay cái cầu thang đi lên một cái hũ đồ ăn để đi tới đi lui bóc bỏ vào miệng không? Không cần. Lòng mình nó tràn đầy cái sự thực tập như vậy, ăn trú trong pháp hành trì như vậy, cho nên không có cô đơn, không có trống trải, không có buồn, có vui, có hờn, có giận gì sinh ra trong các vị mà các vị không nhận biết nó cả. Thế thì thưa đại chúng, khi tâm mình nó hết lăng xăng rồi thì lúc đó là cái giây phút tự nhiên tình cờ nó rớt vô trạng thái an tĩnh lặng lẽ. Nhưng mà với người thực tập như chúng ta thì thưa các vị, lúc tâm nó đang lăng xăng, đang chạy ngược chạy xuôi, các vị cũng có quyền làm một việc, đó là các vị tắt được nó bằng cách chi. Nên nhớ không có bạo động nha, không có đàn áp, không có trấn ngự. Tắt được nó có hàm nghĩa rằng là nó lăng xăng là chuyện của nó, nhưng mà tôi đang làm người quan sát sự lăng xăng của nó. Hai điều này nó cách nhau với trời với vực ạ. Trạng thái lăng xăng ý thức thì nó đang vận hành, đang ngược xuôi, đang chạy tới chạy lui. Nhưng mà có con người quan sát thì bình yên, bình thản như vậy đang quan sát nó mà. Thì cái trạng thái tâm chánh niệm của các vị, trạng thái tâm Phật chiếu sáng của các vị đang bất động, đang chiếu sáng từng cái ý niệm buồn vui sinh diệt. Từng cái câu nói thì thầm đang tuôn chảy ra từ tâm thức các vị. Cho nên thưa đại chúng rằng là lúc bây giờ thì không cần niệm Phật, không cần tu thiền gì cả. Tại vì tọa thiền hay niệm Phật để làm chi? Để dắt dẫn tâm đạt đến cái chỗ chiếu sáng tự hữu thôi, tức là đạt đến cái chỗ là luôn chiếu sáng, trí tuệ bát nhã luôn hiện tiền. Thưa đại chúng rằng là khi các vị đang an trú trong cái tuệ quán bát nhã như vậy để thành đạt, thì thưa đại chúng rằng là cái chuyện tu thiền, cái chuyện thành Phật, cái chuyện cầu cạnh, cái chuyện vân vân không còn cần thiết nữa. Tại vì anh đã an trú ngay nơi vị Phật của chính mình rồi. 6 giờ rồi kia, dường như đúng giờ rồi đó. Hẹn đại chúng rằng là hôm sau chúng ta gặp gỡ. Mình chỉ mới giải thích hai bài thơ thôi nghe. Các vị thấy mình gợi tới bốn chủ đề phải không? Đường nhiều ngã tẻ và chập trùng xa. Bốn vấn đề mình muốn đi vô ngày hôm nay thì thôi dừng ở đây. Chia tay, hẹn thứ bảy tuần sau gặp lại.